Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm Hy Vọng. Chương trình Niềm Hy Vọng nhằm mục đích đem đến cho quý thính giả hy vọng trong Chúa Cứu Thế Giê-xu là con Đức Chúa Trời đã chịu chết để chuộc tội chúng ta, nhưng cũng đã sống lại để ban cho chúng ta sự sống tâm linh hôm nay và trong cả cõi vĩnh hằng. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho mỗi chúng ta khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Trong chương trình Niềm Hy Vọng hôm nay, chúng tôi kính mời quý thính giả nghe một bài giải luận Kinh Thánh dựa trên sách Sáng Thế Ký chương 16 câu 1 đến câu 16 qua đề tài Trông Đợi Chúa. Nhưng trước hết, kính mời quý thính giả nghe ca khúc Ngài Đến Bên Tôi Giữa Muôn Khổ Đau của Vũ Đức Nghiêm qua tiếng hát Hồng Châu.
Thank you.
Đó là ca khúc Ngài đến bên tôi giữa muôn khổ đau qua tiếng hát Hồng Châu. Và bây giờ là bài giải luận Kinh Thánh dựa trên Sáng Thế Ký chương 16 câu 1 đến câu 16, Trông đợi Chúa. Cơ đốc nhân tin rằng Đức Chúa Trời quan tâm và chăm sóc từng đời sống con dân Ngài dựa trên những lời hứa minh thị trong Kinh Thánh. Chúng ta có thể trưng dẫn một số những khẳng định về những lời hứa đó như sau. Đức Giê-hô-va sẽ cứ dắt đưa ngươi, làm cho ngươi no lòng giữa nơi khô hạn lớn, làm cho cứng mạnh các xương ngươi, ngươi sẽ như vườn năng tưới, như suối nước chẳng hề khô vậy. Theo Ê-sai chương 58 câu 11. Ấy là Ngài tha thứ tội ác ngươi, chữa lành bệnh tật ngươi, lấy sự nhân từ và sự thương xót mà làm mão triều đội cho ngươi. Ngài cho miệng ngươi được thỏa các vật ngon, tuổi đang thì của ngươi được trở lại như của chim phụng hoàng. Theo Thi Thiên 103 câu 3 đến câu 5. Đức Giê-hô-va hay làm ơn và là công bình. Đức Chúa Trời chúng ta có lòng thương xót. Đức Giê-hô-va bảo hộ người thật thà. Tôi bị khốn khổ, Ngài bèn cứu tôi. Hỡi linh hồn ta, hãy trở về nơi an nghỉ ngươi, vì Đức Giê-hô-va đã hậu đãi ngươi. Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chớ nương cậy sự thông sáng của con. Phàm trong các việc làm của con khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con. Theo Châm Ngôn chương 3 câu 5 câu 6. Trong bài giảng trên núi, Chúa Giê-xu cũng đã dùng nhiều thí dụ để minh họa và khẳng định về sự chăm sóc chu đáo đến độ chi ly của Đức Chúa Trời đối với con dân Ngài. Chúa bảo các môn đồ chỉ cần quan sát chim chóc và hoa cỏ ngoài đồng là những tạo vật thấp kém hơn loài người rất nhiều, đã được Đức Chúa Trời chăm sóc chu đáo như thế nào, huống chi là con người. Thậm chí có lúc Chúa bảo rằng đến tóc trên đầu các ngươi cũng đã đếm cả rồi, để khích lệ các môn đệ đừng sợ hãi hay lo lắng. Một trong những câu chuyện thương tâm vào thời kỳ đầu của tuyển dân được kỹ thuật rất linh hoạt trong Sáng Thế Ký chương 16 câu 1 đến câu 16 cho thấy tấm lòng nhân từ thương xót của Đức Chúa Trời đối với những thành phần hèn tiện hơn hết. Từ khi nghe theo tiếng Chúa gọi, Abraham rời quê hương Ur đi đến Canaan. Lúc đó ông 75 tuổi, còn Sarah 65. Chúa hứa sẽ cho ông con cháu đông như sao trên trời, như cát bãi biển. Nhưng rồi sống ở đất hứa đã 10 năm, họ vẫn chưa có con. Cả hai dù vẫn tin lời hứa của Chúa, nhưng chắc thời gian chờ đợi quá lâu đã khiến cho họ có lúc thấy mòn mỏi khi nhìn vào thực tế của một cặp vợ chồng già. Vì thế, Sarah đã nảy ra sáng kiến, một sáng kiến rất đau thương, dù là trong khuôn khổ của những tập quán thông thường của xã hội đương thời. Đó là Sarah đã quyết định giao người nữ tỳ Ai Cập trẻ cho chồng là Abraham, để qua đó họ có thể có con như lời Chúa hứa. Khi quyết định như thế, có lẽ Sarah nghĩ thầm rằng mình đã trợ giúp Chúa hoàn thành lời hứa của Ngài. Nhưng trong thực tế, sự việc đã không xảy ra êm đẹp như dự định. Kinh Thánh kỹ thuật như sau. Sau khi Abraham đã trú ngụ 10 năm tại Canaan, Sarah vợ người bắt Aga, nữ tỳ người Ai Cập, đưa cho chồng làm hầu. Người ăn ở cùng nàng thì nàng thọ thai. Khi Aga thấy mình có thai thì khinh bỉ bà chủ. Sarai nói cùng Abraham rằng: "Điều sỉ nhục mà tôi bị đây đổ lại trên đầu ông. Tôi đã phú tỳ nữ vào lòng ông, mà từ khi nó thấy mình thọ thai thì khinh tôi. Cầu xin Chúa hằng hữu xét đoán giữa tôi với ông." Abraham đáp cùng Sarah rằng: "Đây, tỳ nữ đó đương ở trong tay bà xử thế nào theo ý bà cũng được." Sarah bèn hành hạ Aga thì nàng trốn đi. Nhưng khi thiên sứ của Chúa hằng hữu thấy nàng ở trong sa mạc gần bên suối nước, bên đường đi về Sura, thì hỏi rằng: "Hỡi Aga, tỳ nữ của Sarah, ngươi ở đâu đến và sẽ đi đâu?" Nàng thưa rằng: tôi lánh mặt Sarah chủ tôi. Thiên sứ của Đức Giê-hô-va dạy nàng rằng, ngươi hãy trở về cùng chủ ngươi và chịu lụy dưới tay người. Thiên sứ của Đức Giê-hô-va lại phán rằng, ta sẽ thêm dòng dõi ngươi nhiều, đông đảo đến nỗi không đếm được. Lại phán rằng, này, ngươi đừng có thai, sẽ sinh một trai, đặt tên là Ishmael. Vì Đức Giê-hô-va có nghe sự sầu khổ của ngươi. Đứa trẻ đó sẽ như một con lừa rừng, tay nó địch cùng mọi người, và tay mọi người địch lại nó. Nó sẽ ở về phía đông, đối mặt cùng hết thảy anh em mình. Nàng gọi Đức Giê-hô-va là đấng phán cùng mình, là Đức Chúa Trời hay đoái xem. Vì nàng nói rằng, chính tại đây tôi không thấy được đấng đoái xem tôi sao? Bởi cớ ấy, người ta gọi cái giếng này ở về giữa khoảng của Cade và Bere là giếng La Chairoi. Rồi nàng Aga sinh được một con trai. Abram đặt tên đứa trai đó là Ishmael. Khi Aga sinh Ishmael cho Abram, thì Abram đã được 86 tuổi. Theo sách Sáng Thế Ký chương 16, câu 1 đến câu 16. Trong câu chuyện trên, sáng kiến của Sarah giao tỷ nữ người Ai Cập cho Abraham đã đưa đến hậu quả đau thương cho các mối quan hệ trong gia đình. Và hiển nhiên, Abraham cũng có phần trách nhiệm trong việc này. Tất nhiên, khi truy nguyên chúng ta có thể thấy rắc rối này đã phát sinh từ chuyến đi Ai Cập năm xưa với những lời dối trá khi Abraham gọi Sarah là em gái mà không nhận là vợ. Cũng may, Đức Chúa Trời đã can thiệp để Sarah dù đã bị đưa vào cung vua nhưng chưa bị xâm phạm. Còn Abraham, sau khi bị của trách, đã được vua Ai Cập đền bồi của cải tài sản rất nhiều. Trong đó có cả nữ tỷ Aga theo hầu hạ Sarah. Hiểm họa đã âm ỉ nhen nhúm từ đó. Và khi Sarah quyết định giao Aga cho Abraham ở ngoài chương trình và ý định của Chúa, thì hậu quả đã không thể tránh được. Bị Sarah hành hạ, nhất là đang khi có thai, Aga trong cơn quẫn bách không chịu đựng nổi, đã liều lĩnh trốn đi. Trong lúc cùng đường như thế, người ta thường tìm cách trở lại quê nhà. Aga đã lang thang, có lẽ tìm đường về Ai Cập, nhưng vì không lượng định được quãng đường quá xa trong sa mạc, cũng không liệu được sức mình trong cảnh thai nghén, cho nên nếu Chúa không đoái xem, chắc chắn Aga khó có thể sống còn. Câu chuyện tỷ nữ Aga chỉ là một trường hợp minh giải tấm lòng quan tâm của Đức Chúa Trời, mà khi biết đến, chúng ta tin rằng sẽ khơi dậy trong chúng ta lòng trông đợi Chúa. Trông đợi Chúa trước hết là lòng tin phó thác tương lai, công việc, tài sản, thậm chí cả sinh mạng cho Chúa, tin rằng Ngài sẽ can thiệp, sẽ giải cứu, sẽ bảo tồn hay điều động bất cứ bằng cách nào. Trông đợi Chúa là tiếp tục phó thác cho Chúa dù hoàn cảnh có như thế nào. Trông đợi Chúa là tin vào quyền năng Chúa cũng như vào bản tính trọn lành của Ngài trong mọi tình huống của cuộc đời. Lý do tại sao việc trông đợi Chúa lại quan trọng như vậy thật ra rất đơn giản. Đó là tuy mong ước cuối cùng của chúng ta cũng như ý định của Chúa là cứu rỗi chúng ta và hội hiệp muôn vật lại trong Chúa cứu thế Giê-xu, như trong Ê-phê-sô chương 1 câu 3 đến câu 10. Nhưng chương trình và thời điểm hành động của Chúa khác chúng ta. Chúng ta muốn mọi sự xảy ra ngay trong hiện tại để thoát khỏi mọi khổ nạn. Chúng ta muốn những kẻ ác bị trừng phạt và người lành được giải cứu, được ban thưởng. Chúng ta muốn sống hạnh phúc, bình an, thịnh vượng. Nhưng khi không nhận được những điều đó, chúng ta có khuynh hướng đặt nghi vấn về sự quan tâm của Chúa, về tình thương của Chúa, thậm chí cả về quyền năng và sự hiện hữu của Chúa nữa. Nói cách khác, những người quan niệm như thế coi Đức Chúa Trời như là một phương tiện để thực hiện ý muốn riêng. Họ muốn sử dụng Đức Chúa Trời thay vì tôn thờ và tùng phục Ngài. Dù con người có nghĩ gì về Đức Chúa Trời đi nữa, thì Ngài vẫn hiện hữu, Ngài vẫn có đó, và Ngài có chương trình hành động riêng, không cần phải hỏi ý hay tiết lộ cho con người. Kinh Thánh cho biết, Đức Chúa Trời không chậm trễ làm thành lời hứa của Ngài. Tuy nhiên, thời gian của Ngài không giống thời gian của chúng ta. Đối với Chúa, một ngày như nghìn năm và nghìn năm như một ngày. Đức Chúa Trời có những chương trình rộng lớn cho toàn thế giới, cho toàn nhân loại, nhưng cũng có chương trình cho từng đời sống chúng ta. Chúa Giê-xu từng bảo cho các môn đệ rằng, đến tóc trên đầu họ, Chúa cũng đã đếm rồi. Ngài quan tâm và chăm lo đời sống chúng ta vượt xa mọi suy nghĩ của chúng ta. Mục đích của Ngài là cho chúng ta hưởng hạnh phúc viên mãn. Qua câu chuyện cuộc đời Abraham, chúng ta có thể khám phá ra chương trình và cách thức ban phước của Đức Chúa Trời mà một trong những bí quyết chúng ta cần biết đó là trông đợi Chúa. Đức Chúa Trời đã để Abraham chờ đợi đến mỏi mòn và Ngài chỉ hành động trong thời điểm của Ngài. Có lúc Sarah và Abraham đã không chờ đợi nổi, đã quyết định hành động theo cái nhìn thông thường của con người và vì thế đã phải lãnh những hậu quả đau thương. Gia đình xào xáo, dòng dõi Ismail tức là dân Ả Rập ngày nay với hậu tự Abraham là dân Do Thái tiếp tục xung đột lâu dài. Kế hoạch của Sarah đưa nàng hầu cho Abraham xem ra có vẻ thành công khi Aga có thai và sẽ sinh con cho Abraham. Nhưng đó không phải là chương trình của Đức Chúa Trời, không phải là thời điểm, cũng không phải là cách thức của Ngài. Đức Chúa Trời đã thiết lập định chế hôn nhân chỉ cho hai người, không phải ba, bốn hay nhiều hơn. Đức Chúa Trời cũng thiết lập định chế hôn nhân giữa một người nam và một người nữ, chứ không phải giữa hai người cùng phái như một thiểu số sa đọa đang chủ trương. Ngay khi Sarah đưa tỷ nữ cho chồng, nan đề trong gia đình Abraham đã xuất hiện. Khi Aga, nữ tỳ của Sarah biết mình có thai, liền thay đổi thái độ và khinh khi bà chủ. Phản ứng lại, Sarah giận dữ, ghen tức, gây gổ với Abraham. Nhưng Abraham lại làm như mình là người vô can và vô trách nhiệm trong kế hoạch này và giao Aga lại cho Sarah để bà muốn xử thế nào cũng được. Phần kỹ thuật trong Kinh Thánh cho biết Sarah ngược đãi Aga khiến cho người nữ tỳ Ai Cập này không chịu nổi phải trốn đi. Lang thang trong sa mạc, Aga tìm đường trở về quê hương. Nhưng khi đang đi men theo một dòng suối trên đường về Sura, thiên sứ của Đức Chúa Trời hiện ra với Aga. Và từ đây, cuộc đời người nữ tỳ này hoàn toàn thay đổi. Aga vâng theo lời thiên sứ trở về, chịu lụy Sarah, ghi khắc trong lòng lời hứa của Đức Chúa Trời. Ta sẽ thêm dòng dõi ngươi nhiều, đông đảo đến nỗi không đếm được. Lại phán rằng, này, ngươi đương có thai, sẽ sinh một trai, đặt tên là Ismail, vì Đức Giê-hô-va có nghe sự sầu khổ ngươi, đứa trẻ đó sẽ như một con lừa rừng, tay nó địch cùng mọi người, và tay mọi người địch lại nó. Nó sẽ ở về phía đông, đối mặt cùng hết thảy anh em mình. Aga đã gọi Đức Chúa Trời bằng một danh hiệu mới, bảo rằng Ngài là Đức Chúa Trời hay đoái xem, vì Ngài thấy và cảm thương cảnh ngộ của nàng. Ngài cho phép nàng thấy Ngài mà nàng vẫn còn sống. Trong phần kỹ thuật, đứng hiện ra cho Aga vừa được gọi là thiên sứ của Đức Chúa Trời, nhưng cũng lại đồng thời là Đức Chúa Trời. Điều làm Aga kinh ngạc trong kinh nghiệm này không phải là Đức Chúa Trời thấy Aga, nhưng là Ngài quan tâm đến Aga. Aga biết rõ thân phận mình là một tỳ nữ, một nữ nô lệ trong nhà Abraham. Nhưng Đức Chúa Trời vẫn đoái tưởng đến trong lúc Aga cùng quẫn hơn hết. Đây chính là khía cạnh khiến cho Aga vừa kinh ngạc vừa sùng mộ Chúa. Hiển nhiên, nàng đã ghi tâm khắc cốt mọi lời Chúa phán là những lời hứa vô cùng lạ lùng. Dù thai nhi trong lòng Aga không phải là dòng dõi của lời hứa cho Abraham là chủ nàng, nhưng không vì thế mà Đức Chúa Trời bỏ mặc. Ngài vẫn đoái đến và khiến nó trở thành tổ phụ của một chủng tộc đông đúc đến nỗi không đếm được. Aga, với thân phận tôi đòi trong nhà Abraham, bây giờ để trở thành người được hưởng một lời hứa của Đức Chúa Trời. Chính biến cố này cho chúng ta thấy tấm lòng của Đức Chúa Trời, giúp con dân Chúa hôm nay gia tăng đức tin nơi Đức Chúa Trời là đấng đoái xem, đấng quan tâm và không bao giờ bỏ mặc những người cùng khốn mà có lòng vọng tưởng đến Ngài. Aga đặt tên cho giếng nước nơi nàng gặp Chúa là La Chai Roi, nghĩa là giếng của đấng hằng sống đoái xem tôi, để ghi nhớ biến cố quan trọng này. Tại đây, Aga được Chúa đoái đến, không chỉ giải cứu nàng trong hoạn nạn, nhưng còn cho nàng được hưởng một lời hứa lâu dài. Ngày nay, tất cả chúng ta đều đang sống gần bên giếng đó. Dù chúng ta đang ở đâu, Đức Chúa Trời vẫn nhìn thấy chúng ta, và Ngài không chỉ thấy, Ngài còn đoái thương. Và nếu lòng chúng ta hướng về Ngài, nếu cánh tay đức tin của chúng ta vươn ra, Ngài sẽ đáp ứng vượt quá mọi điều chúng ta trông đợi.
Chiêm xe mắt Chúa vẫn chỗ thì Ngài há quên tôi khi nào. Khi có Giê-xu vô đôi ngày đêm phăng khít với tôi, sao tôi còn chán còn nghi ngờ, sao tôi còn e mây mờ, sao thấy lòng nhẫn của anh hiểu đây mong ước. Chúa vẫn chú vào về phần tôi, Giê-xu bỏ xa. Chiêm xe mắt Chúa vẫn chú vào thì Ngài há quên tôi khi nào. Nghe tiếng yêu thương Ngài khuyên lớn, đừng nên bối rối ở con, tôi nương vào cánh từ bi Ngài, không nghi sợ chi vui hoài. Tuy biết Ngài suốt đường đưa tôi thấy từng bước một thôi. Chiêm xa mắt Chúa vẫn chú vào về phần tôi, Giê-xu bỏ xa. Chiêm xa mắt Chúa vẫn chú vào thì Ngài há quên tôi khi nào. Lòng đầy chiêm xa mắt Chúa
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Niềm Hy Vọng. Xin quý thính giả giới thiệu chương trình phát thanh Nguồn Sống cho nhiều người khác cùng nghe. Cầu xin Chúa ban ơn lành trên quý vị và gia đình. Thân mến tạm biệt quý thính giả.